Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Quý thính giả thân mến, nói đến Giáng sinh là nói đến niềm vui. Câu chúc ngày Giáng sinh đã trở thành công thức Merry Christmas, Joyous Noel, Giáng sinh vui vẻ. Và người ta tổ chức những cuộc vui Giáng sinh, rồi dần dà Giáng sinh chỉ còn là cái cớ để người ta vui chơi đến độ đánh mất niềm vui. Niềm vui Giáng sinh đã bị nhận chìm trong niềm vui thế tục. Đối với nhiều người Tây Phương, Giáng sinh là những căn phòng ăn uống sang trọng, cỗ tiệc tưng bừng, rượu chè be bét. Họ quên rằng đêm Giáng sinh đầu tiên, cha mẹ hài nhi không được vào quán trọ và có thể không có gì lót dạ. Đối với nhiều người, Giáng sinh là áo quần lòe loẹt, chống nhạc sập sình, là những trận cười thâu đêm suốt sáng. Họ quên rằng đêm Noel đầu tiên, hài nhi nằm trong máng cỏ, run rẩy trong chiếc tã khó nghèo, và âm nhạc là tiếng hát thiên thần. Vì thế, hôm nay chúng ta gặp nhau nơi đây để cùng khơi lại niềm vui đích thực. Chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những biến cố và những tâm tình Giáng sinh. Chúng ta sẽ nối tiếp những truyền thống thánh thiện phát sinh từ đêm Noel đầu tiên ấy. Dưới đây là những câu chuyện do Linh Mục Trần Duy Nhiên kể lại.
Chúa sinh ra ở Câu chuyện Người con gái chủ quán.
Thưa các bạn, tôi sẽ kể cho các bạn nghe những gì tôi chứng kiến và cảm nhận trong đêm Noel đầu tiên ấy. Tôi có thể giới thiệu bằng tên của mình, nhưng tên tôi sẽ không nói lên được gì. Các bạn sẽ thấy gần gũi tôi hơn nếu tôi bảo rằng chính tôi là đứa con gái ông chủ quán trọ mà ông Giuse và bà Maria đến xin tá túc đêm đó. Năm ấy, tôi độ 7-8 tuổi. Tôi đang ở vào lứa tuổi vừa đủ trí khôn để hiểu rằng thế giới người lớn là một thế giới tôi không thể nào hiểu nổi. Cha mẹ tôi suốt ngày bận bịu với những người lạ mặt. Họ đến, ăn uống, ca hát, gây gỗ một vài đêm, rồi ra đi. Cha mẹ tôi nhẹ nhàng tươi cười với họ, kể cả những khi họ tỏ ra thô lỗ cọc cằn. Sau những lần như vậy, cha mẹ tôi lại giận dữ câu có sau lưng họ và trút lên đầu tôi những bực dọc vô lý đó. Có lần mẹ tôi thấy tôi khóc vì oan ức, bà an ủi tôi bằng cách cho tôi biết rằng cha mẹ cần đến những người ấy vì họ có tiền. Cha mẹ cần có thật nhiều tiền để cho tôi vui sống. Tôi không hiểu gì nhiều. Tôi chỉ thấy rằng cha mẹ ít khi tươi cười với tôi và tôi chẳng có ai để trò chuyện. Tóm lại, từ khi 7 tuổi, tôi đã là một đứa bé hiểu được quá sớm rằng mình đang thiếu một cái gì đó. Một cái gì thật căn bản để tạo ra niềm vui trong cuộc sống. Và cái gì đó chắc chắn không phải là tiền. Cuộc sống của tôi đều đều như thế cho đến đêm hôm ấy. Những ngày vừa qua, lữ khách đến quán trọ của chúng tôi tấp nập hơn, xa lạ hơn. Hình như họ đã đổ xô từ khắp nơi về đây. Cha mẹ tôi bận rộn suốt ngày. Cha mẹ tôi càng niềm nở với khách lạ bao nhiêu thì càng gắt gỏng với tôi bấy nhiêu. Vì thế, tối hôm đó, tôi lánh mặt trên gác một mình. Đã hơn 8 giờ tối rồi mà khách lạ vẫn còn tuôn đến. Mẹ tôi dọn cho khách ăn trong nhà, còn cha tôi đứng ở cửa chờ khách. Cha tôi chỉ nhận vào quán trọ những người khách có dáng giàu sang, còn những người có vẻ nghèo hèn thì ông khéo léo xua đuổi. Tôi cảm thấy buồn vô hạn khi nhìn thấy những người khách nghèo cúi mặt quay đi. Bỗng nhiên, tôi chú ý đến hai người nãy giờ đứng thật lâu trong bóng tối. Họ có vẻ nghèo nàn và mệt mỏi. Hình như là hai vợ chồng trẻ, nhưng chỉ có một con lừa cũng mỏi mệt như họ. Có lẽ họ đã đi từ nơi nào xa lắm. Họ do dự một lúc lâu, rồi người chồng bước đến gặp cha tôi. Ông ta nói điều gì đó tôi không nghe rõ. Cha tôi nhìn người khách từ đầu đến chân, rồi trả lời:
Xin cảm phiền nhé, quán tôi hết chỗ rồi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn cha tôi với cái nhìn van xin, tay chỉ về phía người vợ. Ông ấp úng một câu gì đó. Tôi nghe cha tôi nói tiếp:
Tôi rất thông cảm, nhưng không biết làm sao. Vợ ông không đủ sức đi xa hơn nữa, nhưng quán tôi quả thật không còn chỗ.
Tôi muốn chạy ngay xuống và la lên với cha tôi rằng quán vẫn còn chỗ, rằng tôi sẵn sàng xuống bếp ngủ đêm nay dành phòng cho hai vợ chồng ấy. Nhưng tôi biết có nói cũng vô ích, vì chắc chắn cha tôi sẽ nạt rằng con nít không được xen vào chuyện người lớn. Người đàn ông không nói thêm gì nữa, nhưng tôi thấy đôi mắt của ông ta long lên trong bóng đêm. Trước cảnh đó, mắt tôi bỗng nhòa đi trong màn lệ. Tôi không còn nghe gì, thấy gì nữa. Khi tôi trấn tĩnh lại để có thể nhìn rõ mọi vật, tôi thấy người đàn ông dắt lừa chậm rãi đi về phía chuồng bò. Các bạn phải hiểu là tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi cho tới khuya, tôi khẽ bước xuống giường và lén ra khỏi nhà. Tôi không dám sơ soạn, tìm áo ấm vì sợ gây tiếng động làm cha mẹ tôi thức giấc. Tôi vốn tính nhát gan, nhất là trước bóng đêm, nhưng không biết sao đêm nay có một cái gì đó thúc bách khiến tôi không thể nào nằm yên được. Tôi ra khỏi nhà, lần mò xuống chuồng bò, xem hai vợ chồng ban nãy ngủ nghỉ thế nào. Nhưng kìa, họ vẫn còn thức, và chuồng bò lại sáng như ban ngày, sáng hơn cả phòng ăn trong quán trọ của chúng tôi. Lạ một điều là trong chuồng bò không có một ngọn đèn nào cả, chỉ có một đám lửa rơm sắp tàn. Rồi vang vẳng, nghe ở đâu đó có một loại âm thanh nhẹ nhàng như tiếng suối, như tiếng chim, như tiếng gió vờn trên hoa dại mùa xuân. Một âm thanh tôi chưa bao giờ nghe qua. Ngỡ mình ngủ mê, tôi thử cắn vào tay mình, vẫn cảm thấy đau. Nhưng sao tôi vẫn không thấy lạnh, cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhìn vào trong, tôi thấy người phụ nữ ngồi bên máng cỏ. Trên đó có một cậu bé đang nhắm mắt ngủ yên. Bên cạnh, người chồng đưa tay vuốt ve đầu con lừa, chăm chú nhìn cậu bé con. Đúng là một cậu bé. Hồi tối, tôi đâu có thấy cậu bé này. Tôi chẳng có thì giờ suy nghĩ, vì cậu bé đã thức giấc. Cậu bé đưa mắt nhìn mẹ và mỉm cười. Người vợ đưa mắt nhìn chồng, rồi cả hai cùng mỉm cười. Và điều lạ đã xảy ra. Con lừa cũng mỉm cười. Tôi cam đoan với các bạn là lừa cũng biết cười, vì rõ ràng tôi nhìn thấy chuồng bò như rạng rỡ vì những nụ cười ấy. Và tôi chợt hiểu rằng, sở dĩ cuộc đời tôi u buồn là vì tôi chưa hề đón nhận được một nụ cười nào như thế. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy sung sướng và biết rằng vẫn có những nụ cười chân tình trên cuộc đời này. Tôi đứng đó thật lâu, rồi im lặng trở về phòng. Cha mẹ tôi vẫn còn ngủ. Chỉ có một mình tôi đang thức trong căn nhà này. Tôi có cảm giác cha mẹ tôi đã ngủ lâu lắm rồi. Vì ngủ mê nên không biết rằng có một thứ nghèo đáng sợ hơn nghèo tiền, nghèo bạc. Đó là nghèo tình thương. Vì ngủ mê nên cha tôi không còn chỗ trong lòng mình để chấp nhận người khác. Và ông đã bảo rằng quán trọ không còn chỗ, và chỉ có những người ngoài kia là thức. Vì tỉnh thức nên cho dù trong chuồng bò giá buốt, họ vẫn có nụ cười trên môi. Vì họ thức nên mới đánh thức tôi đêm nay. Và vì tôi thức nên tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đánh thức người khác, bắt đầu từ cha mẹ tôi.
Thiên cung vạn
chuyện Chú bé Mục Đồng.
Tôi tên là David, một mục đồng đang sinh sống ở Bethlehem vào đúng cái đêm lịch sử ấy. Các bạn sẽ nghĩ rằng tôi có rất nhiều điều để kể, nhưng thật ra thì tôi cũng không biết kể gì, bởi vì năm ấy tôi mới là một cậu bé tập sự chăn chiên với người anh họ của tôi tên là Elia. Tôi sẽ kể về chuyện của mình vậy, kể về những gì đã xảy ra cho tôi trong đêm hôm ấy. Trước hết, xin các bạn biết cho, lúc bấy giờ tôi cũng là một đứa trẻ bất hạnh. Nhưng có điều khác với cô bạn lúc nãy, tôi bất hạnh vì gia đình tôi nghèo. Tôi không có một của cải gì ngoài cây sáo mục đồng mà lúc nào tôi cũng đeo trên cổ. Thêm vào đó, cha tôi là một người mà các trẻ em ngày nay đến gặp sẽ gán cho biệt hiệu sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay, mai xỉn tiếp. Các bạn có thể mỉm cười, nhưng đối với tôi lúc đó không buồn cười tí nào. Trái lại là khác, vì lâu nay mẹ tôi bị bệnh liệt giường không khỏi. Tối hôm đó, tôi không theo anh Elia ra đồng vì mẹ tôi trở bệnh nặng. Mỗi lần lên cơn, bà ôm ngực ho quằn quại. Tôi chỉ biết đỡ một bên hông mẹ tôi một cách bất lực. Cha tôi vẫn say mềm như mọi ngày. Trong nhà thuốc thang không có, tiền thì hết sạch từ lâu. Tôi bỗng nhớ lại một lần anh Elia chỉ cho tôi một loại lá bên sườn đồi và bảo rằng loại lá đó nhai sống có thể làm giảm cơn ho. Tôi muốn chạy đi hái một ít lá đó về cho mẹ, nhưng đêm đã khuya và tôi thì vốn dĩ nhát gan. Hay là tôi sẽ nhờ anh Elia đưa đi, thế nào anh cũng giúp. Tôi để mẹ nằm đấy và chạy lao vào trong bóng đêm. Càng lúc tôi chạy càng nhanh, vì càng lúc càng sợ hãi. Hình như đêm nay có một cái gì lạ lùng đang xảy ra. Tôi nghe vang vẳng như có ai hát vinh danh Thiên Chúa. Nhưng khi dừng lại thì chỉ nghe dư âm tiếng sáo mục đồng lẫn trong tiếng thì thào của những làn gió nhẹ. Tôi vui mừng biết bao khi thấy trước mặt là ngọn đồi nơi đám chiên cừu đang nghỉ. Tôi gọi to: "Anh Elia, anh Elia có đấy không? Anh Tobia ơi, em là David đây." Nhưng chẳng thấy ai trả lời. Tôi sợ hãi chạy đến gần, cũng không thấy ai, ngoại trừ một bóng người lạ ngồi giữa đàn chiên. Người lạ lên tiếng chào tôi.
"Chào em, đêm nay đẹp quá nhỉ?"
Tôi trả lời. "Vâng, đêm đẹp nhưng lạnh quá. À mà anh ơi, những người ở đây đi đâu cả rồi hả anh?"
"Họ đi Bethlehem, họ đi dự dạ hội, một vị vua mới sinh ra."
Tôi tức giận. "Vậy mà họ không dẫn em theo. Họ ích kỷ quá." Đến gần một chuồng bò ở Bethlehem, họ dừng lại. Bấy giờ, một người trong bọn họ mới lên tiếng.
"Vị vua ở đây rồi."
Tôi nghĩ những người này chắc điên rồi, vì làm gì có một vị vua ở trong chuồng bò như thế này. Thế nhưng, cả ba đã bước xuống lạc đà, rồi cung kính đi vào trong chuồng bò. Tôi đến gần xem. Họ bước đến, quỳ bên một máng cỏ sáng ngời. Họ đặt quanh đó những lễ vật mà họ mang theo. Trong máng cỏ, có một hài nhi đang mỉm cười. Không, họ không phải là những người điên. Hài nhi đúng là vua rồi. À, mà một ông vua như thế thì tôi cũng có quyền đến triều bái chứ. Bằng chứng là anh Elia và anh Tobia cũng đang quỳ ngay đấy. Nhưng tôi chẳng có gì để dâng cho ngài. Nhưng có chứ, tôi có cây sáo đây. Tôi lách mình giữa ba ông sang trọng, đến đặt cây sáo giữa cây gậy và ổ bánh của anh Elia, bên cạnh vàng, nhũ hương và mộc dược của ba ông khách nọ. Thế là hài nhi cũng mỉm cười với tôi. Tôi quỳ đó ngơ ngẩn như người đi trên mây. Tôi cũng chẳng nhớ mình quỳ đó bao lâu, vì khi sực tỉnh thì thấy mình đã về đến nhà. Mặt trời sắp mọc. Tôi bỗng nhớ lại tình trạng bệnh của mẹ tôi đầu hôm. Tôi bỗng thấy tiếc nuối cây sáo của tôi. Tôi ân hận đến ứa cả nước mắt. Nhà tôi sao im lặng quá. Tôi đâm lo, hay là mẹ tôi đã làm sao rồi? Tôi chạy vội vào nhà và dừng lại sững sờ. Mẹ tôi đang ngồi ăn cháo với cha tôi, và hai người nhìn nhau như đôi vợ chồng son trẻ. Cha tôi quay sang, ẵm tôi đặt vào một chiếc ghế bên bàn ăn. Và qua lời kể lại, tôi lóm bóm hiểu được những gì xảy ra. Đêm hôm qua, cha mẹ tôi cùng một lúc nghe ngân lên một tiếng chuông vàng, và cả hai cùng thức giấc. Cha tôi tỉnh táo hẳn. Ông cảm thấy chán ghét và ghê tởm cuộc sống rượu chè của mình. Ông định đến gần mẹ tôi để xin lỗi, thì thấy mẹ tôi đã tươi tỉnh khỏe mạnh. Căn bệnh thâm niên của bà bỗng dưng đã biến mất. Họ nhìn vào mắt nhau như mới gặp nhau lần đầu. Hai người lẩm bẩm:
đúng là ai đó đã đánh lên một tiếng chuông vàng, nhưng ai đánh ở đâu thế nhỉ?
Tôi im lặng vì nhớ lại đêm qua, khi dâng lễ vật của mình cho Hải Nhi, tôi đã lúng túng thế nào để rơi chiếc sáo trên lễ vật sang trọng của những người khách lạ. Chiếc sáo va vào một chiếc chén bằng vàng, làm vang lên một tiếng thánh thoát như chuông ngân.
Con lừa.
Hai bạn kể hay quá, làm tôi cũng muốn góp phần. Suy nghĩ mãi mà tôi cũng chẳng biết tự cho mình là ai trong số những người có mặt bên máng cỏ đêm hôm ấy. Thánh Giuse và Đức Mẹ thì ai dám, còn làm đạo sĩ thì quá cao với tôi. Hay là tại sao lại không nhỉ? Trong hang đá còn có bò và lừa. Các bạn nhìn xem tôi có giống con lừa không nào? Mọi người tủm tỉm cười.
Cũng giống giống đấy.
Thế tôi sẽ là con lừa trong đêm Noel nhé. Tôi là con lừa đã đi từ Nazareth tới.
Tôi đã chờ cô chủ đáng kính trên lưng tôi. Đêm hôm ấy, khi không còn chỗ trong quán trọ, hai vợ chồng trẻ đã dẫn tôi về một cái chuồng bò. Điều bực mình đầu tiên là trong chuồng có một con bò. Tôi, một con lừa, mà lại đi ở chung với một con bò. Các bạn biết không, nhìn cái tướng của đám bò là tôi đã thấy ghét cay, ghét đắng. Trên đầu đội hai cái sừng nhọn hoắt, miệng mồm thì lúc nào nước mũi nước bọt cũng phều phào. Đấy là chưa kể, tôi còn có một mối hận riêng. Ông chủ cũ của tôi, trước khi bán tôi cho hai vợ chồng đáng quý này, đã từng rủa vào mặt tôi.
Con lừa này ngu như bò, bán quách đi cho xong.
Thế đấy, vậy mà đêm nay tôi lại phải hạ mình ở chung với một con bò. Nhưng khi thấy ông chủ của tôi kéo rơm ra làm chỗ nghỉ, thì tôi chột dạ. Họ là những con người mà vẫn ở được với bò, vậy sao tôi lại không? Vì thế, tôi cũng tìm một góc để ngủ và tránh xa con bò đang đưa cặp mắt ếch. Xin lỗi, cặp mắt bò nhìn chúng tôi mà không một lời chào hỏi. Nếu không dằn lòng thì tôi đã mắng cho một câu, đồ ngu như bò. Nghĩ như thế, nhưng mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khuya hôm đó, tôi chợt thức giấc một cách bất thường. Nhìn về phía máng cỏ, tôi thấy cô chủ của tôi mệt mỏi, nhưng đang âu yếm, nhìn chăm chú vào bên trong. Bên cạnh đấy, con bò đang lúc lắc cặp sừng. Tôi vội chạy đến để bảo vệ chủ. Nhưng khi đến gần, tôi thấy một hài nhi nằm trong máng cỏ. Tôi không biết ai đã đem hài nhi xinh đẹp này đến, vì lúc đầu chỉ có hai người thôi mà. Nhưng mà thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu, tôi vẫn âm thầm mang cái mặc cảm ngu như bò. Thì ra con bò không có ý hại chủ tôi. Nó lắc lư cặp sừng để xua đuổi mấy con ruồi đang quấy phá giấc ngủ của hài nhi. Tôi ngạc nhiên quá, chỉ biết đến nằm phủ phục bên máng cỏ mà không biết phải làm gì. Con bò lợi dụng tình thế đến bên cạnh tôi, có bực mình không cơ chứ? Nếu không sợ hài nhi thức giấc thì chắc tôi đã tỏ thái độ. Ngày qua ngày, càng ở gần hài nhi, tôi lại thấy bò càng dễ mến. Nhất là những lúc bò đến cuốn hết ruồi mũi để chịu chúng đốt thay cho hài nhi. Nhờ vậy, hài nhi được yên lành trong giấc ngủ. Tôi vẫn chưa nói được một lời nhẹ nhàng nào với bò, nhưng đã cảm thấy gần gũi hơn trước nhiều.